Chào mọi người. Hôm nay trả lời câu hỏi của một bạn trẻ nhé. Em chào chị Vân, em đang có một vướng mắc to đùng của bản thân và muốn xin lời khuyên từ chị. Em làm nghề thiết kế đồ họa và muốn chuyển qua mảng 2D artist, tức là họa sĩ vẽ 2D. Em cũng nỗ lực luyện tập được 3 năm và dần có sản phẩm để chuyển hẳn qua mảng này để làm sâu hơn. Nhưng đợt gần đây, trí tuệ nhân tạo AI phát triển quá mạnh, có thể sao chép và tạo ra rất nhiều tác phẩm cũng như artwork. Số người lợi dụng AI để kiếm tiền và cùng lúc chặn đường sống của nhiều artist mới vào nghề. Là một người mới bước đầu tham gia mảng này, em thực sự rất hoang mang là mình nên tiếp tục đi hay là quay lại con đường công việc cũ. Một phần trong em vẫn muốn tiếp tục dấn thân nhưng không biết phải sống chung với lũ như thế nào. Em rất mong được sự trợ giúp từ chị. Em cảm ơn chị đã đọc. Thì đó là cái lời tâm sự của một bạn trẻ đang làm họa sĩ ha. Vẽ 2D. Đầu tiên hết á, là qua cái thư của bạn, cái lời tâm sự của bạn thì mình thấy là bạn đang nhìn thấy AI giống như là một cái hiểm họa và bạn đang chỉ phe ra, tức là phe AI, phe sử dụng AI và phe mình. Cho nên là bạn cảm thấy là mình đang bị đe dọa và mình thật sự là không biết mình có đánh thắng cái trận này hay không. Và nếu mà đối với một người mà mới vào nghề như vậy thì cuối cùng là đó có phải là cái hành trình, cái con đường để giúp cho mình đi về phía trước hay không, hay là chặn mất cái con đường sống của mình. Thì cái điều đầu tiên chị Phi Vân muốn chia sẻ với bạn trẻ đó là cái cách mình nhìn bất kỳ một cái vấn đề gì, không phải chỉ là vấn đề AI hay là vấn đề hiện tại của bạn. Khi mình thấy có một vấn đề thì câu hỏi đầu tiên mình đặt ra là cái nguyên nhân gốc rễ để dẫn tới vấn đề đó là gì. Và ví dụ như trong trường hợp của bạn, cái nguyên nhân gốc rễ đó là cái sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phát triển của AI, trí tuệ nhân tạo như là một cái ngành công nghệ đang cực kỳ hot trên thế giới. Và cái sự chuyển động đó, sự phát triển đó nó là chuyện đương nhiên. Nghĩa là mình sợ hay không sợ, mình thích hay không thích, mình có liên quan không có liên quan thì nó vẫn phát triển. Và nó sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn, càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Đó là sự thật. It's a fact. Đó là sự thật. Mà khi nó đã là sự thật, thì mình phải biết chấp nhận nó. Mình cảm xúc như thế nào, mình cảm thấy như thế nào, mình có cùng phe với nó hay cùng không cùng phe với nó, thì nó vẫn cứ phát triển thôi. Đó là chuyển động đương nhiên. Mà mình phải học cách chấp nhận là nó là sự thật. Và nó là một cái chuyển động mà nó đương nhiên tác động đến cuộc sống của mình. Và không chỉ cái nghề nghiệp của em mà đến mọi mặt đời sống của tất cả mọi người. Câu hỏi thứ hai mà chị Vân sẽ đặt ra là ok, mình thấy đó là cái sự phát triển, sự chuyển động đương nhiên rồi. Thì câu hỏi tiếp theo là mình hiểu gì về nó? Khi mình không hiểu một vấn đề, khi mình không hiểu bản chất của một sự việc, khi mình không hiểu một con người, khi mình không hiểu nguyên nhân xảy ra, nguyên nhân gốc rễ để nó tạo ra một cái biểu hiện gì đó trên bề mặt. Khi mình không hiểu đủ, khi mình không hiểu đúng, khi mình không hiểu bản chất, thì mình rất dễ đưa ra những cái luận cứ, luận điểm, lựa chọn, lời nói, ý kiến sai lầm. Cho nên á, cái chuyện đầu tiên khi mình không hiểu cái gì đủ và đúng, thì cái việc đầu tiên mình phải làm là mình phải học về nó, mình phải tìm hiểu về nó, mình phải nghiên cứu về nó. Câu hỏi của chị Phi Vân cho bạn là bạn đã tìm hiểu về AI chưa? Bạn đã nghiên cứu về AI chưa? Bạn đã nghiên cứu về cái tác động của nó đối với ngành nghề của mình chưa? Bạn đã nghiên cứu về tác động của nó có thể trong tương lai và có thể làm thay đổi những cái ngành nghề liên quan đến mình chưa? Nếu mình chưa làm điều đó thì mình nên làm. Bởi vì khi mình đưa mình vào trong cái tâm thế là mình sẽ học, sẽ nghiên cứu để tìm hiểu về một cái thứ gì đó mà mình chưa biết, thì nó sẽ giúp cho bạn xoay chuyển cái tâm thế chống lại thành cái tâm thế cộng tác. Mình sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội hơn là nhìn thấy nguy hiểm, đe dọa. Mình sẽ nhìn thấy cái cách mà mình có thể sử dụng, ứng dụng công nghệ này vào để làm thăng hoa thêm nghề nghiệp của mình, hơn là mình coi nó như là một cái mối đe dọa sống còn. Và sẵn ở đây thì chị Vân cũng nói luôn, cái chuyện mà con người phải cộng tác với AI trong tương lai là chuyện đương nhiên. Hiện nay con người đã cộng tác với AI rồi, đúng không ạ? Những cái gì các bạn xài trên app của bạn, trên e-commerce, quảng cáo vân vân, họ đã ứng dụng AI rồi, AI đã sống trong đời sống của mình rồi, thì mình không có việc gì mình phải đi chống lại nó hết á. Mà mình phải nghĩ mình bây giờ mình sử dụng nó làm sao, mình xài nó làm sao. Tại cuối cùng nó chỉ là công cụ thôi mà, nó cũng là công nghệ thôi mà, đúng không? Công nghệ là công cụ, thì mình nếu người nào mà biết sử dụng công cụ, ứng dụng công cụ đó thì người đó trở nên mạnh. Còn người nào chống lại công cụ đó, không biết xài nó mà cũng không học về cách xài của nó thì sẽ trở nên lạc hậu. Thành ra thay vì mình bỏ thời gian, mình bực bội, mình tức tối, mình chống lại nó, thì mình hãy bỏ thời gian nghiên cứu thật kỹ, thật sâu về nó để mình có thể cộng tác với nó. Tại sao có những nghệ sĩ lớn trên thế giới đã cộng tác với AI để làm nhạc, để làm phim, để làm tác phẩm, để làm ra những cái thứ mà nó làm cho cái khả năng sáng tạo của con người thăng hoa hơn? Vậy thì nên chăng mình nghĩ theo cách là ok, nếu như mình ứng dụng được bạn AI này thì mình còn có thể sáng tạo đến như thế nào nữa? Mình có thể thăng hoa trong nghề nghiệp của mình đến như thế nào nữa? Mình có thể tạo ra những thứ không thể tưởng tượng được, mà loài người trước giờ không thể nào tưởng tượng được, đến như thế nào nữa? Mình ứng dụng nó, mình xài nó như thế nào để cho cái vị thế sáng tạo của con người ngày càng trở nên quan trọng hơn, ngày càng trở nên thăng hoa hơn, ngày càng trở nên hay ho hơn? Đó mới là câu hỏi mà mình cần hỏi, chứ không phải là mình chống lại nó như thế nào, mình sợ nó như thế nào, mình phải làm đi đường vòng kiểu gì để tránh nó. Không phải như vậy, mà phải là mình sử dụng nó như thế nào, mình cộng tác với nó như thế nào, mình ứng dụng nó như thế nào để mình thăng hoa hơn trong nghề nghiệp của mình. Cái đó mới là cái cách các bạn cần nghĩ. Và khi các bạn đã nghĩ được đến đó rồi thì các bạn sẽ học, các bạn sẽ tìm hiểu, các bạn sẽ nghiên cứu, các bạn sẽ sáng tạo ra cái cách cộng tác với lại công nghệ, cách cộng tác với AI để bạn có thể làm được những cái thứ mà trước giờ almost impossible, giống như là điều vụ bất khả thi đối với con người. Đó, thì với những cái chia sẻ này rất là thẳng thắn và rất là chân tình, chị Phi Vân rất mong là không phải chỉ bạn trẻ và cái vấn đề này của bạn trẻ, mà các bạn trẻ khác hãy nhìn vào công nghệ, nhìn vào sự phát triển của công nghệ như là một cái cơ hội để bạn có thể ứng dụng và bạn phát triển trong bất kỳ ngành nghề gì mà bạn đang làm. Đương nhiên đến năm 2025 thì cái phân công lao động của máy, của robot, của AI nó là 52% và con người chỉ có 48% thôi. Cho nên mình sẽ sung sướng hơn bởi vì mình làm ít hơn, mình làm hiệu quả hơn, mình tập trung vào sáng tạo nhiều hơn, và mình để cho công cụ nó xử lý, nó giải quyết những cái vấn đề gì mà không cần nhiều đến cái sức lực của con người. Khi mình nghĩ được như vậy, khi mình chấp nhận được cái sự cộng tác này, khi mình học được từ sự cộng tác này, khi mình hiểu ra cái cơ hội và cái lợi ích của cái sự cộng tác này, thì mình sẽ tập trung vào để mình học, mình hiểu, mình biết cách cộng tác và mình nâng cao cái khả năng sáng tạo của con người lên. Thì như vậy bạn sẽ trở nên rất là thăng hoa trong cái thế giới mới, mà ở đó đương nhiên công nghệ đó là một phần của tất cả mọi thứ mà chúng ta vận hành trong cuộc đời này, từ cái cuộc đời sống thực tế của mình ở ngoài cho đến sự nghiệp, cho đến những cái tác phẩm mà mình mong muốn để lại cho thế giới. Mong là các bạn sẽ có cái góc nhìn mới từ cái buổi chia sẻ này và các bạn sẽ tìm được cách. Bởi vì khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ tìm được cách thôi. Để mà các bạn phát triển và các bạn thành công bằng cách cộng tác với công nghệ.